Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giải phóng khỏi tình trạng lệ thuộc tà linh là một thách thức cho hội thánh, cũng như cho chính cá nhân tín hữu, là người ở trong tình trạng bị quyền lực của sự tối tăm khống chế. Ở dưới ảnh hưởng của tà linh, tín hữu sẽ không thể nào hưởng được niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát. Chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã xác định Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu để giải thích các hiện tượng quỷ ám. Chúng ta cũng đã khẳng định rằng Cơ Đốc nhân chân thật không thể bị ma quỷ chiếm hữu vì đã vĩnh viễn thuộc về Chúa là đấng tạo hóa, là chủ tể muôn loài. Tuy nhiên vì Cơ Đốc nhân đang còn sống trong thế giới đã bị phó cho ma quỷ, cho nên nếu thiếu cảnh giác, chúng ta có thể bị quyền lực tối tăm phá phách và quấy rối, như sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 8 đến câu 10. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hiện tượng bị quỷ ám đối với những người chưa tin Chúa, không có Chúa ngự trị, qua những trường hợp quỷ ám trong Kinh Thánh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau qua tiếng hát Hồng Châu.
Nhiều lúc tôi hoang mang khi cuồng phong ào ào. Nhiều lúc tôi linh đênh trên biển đời sóng to sông soi. Nhiều lúc tôi hoang mang khi cuồng phong ào ào sóng tới. Làn sóng dâng cao khiến tôi hoàng kinh kiệt sức vung tay. Không còn ai trong trần gian giải cứu.
Trước hết, chúng ta liệt kê những dấu hiệu một người bị quỷ ám qua những trường hợp ghi trong Kinh Thánh. Thứ nhất là những dấu hiệu về thể lý như bị đuôi mù, câm điếc, tê liệt. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 22-23 ghi lại trường hợp này. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 32 ghi lại một trường hợp khác. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem đến cho ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Toàn dân lấy làm lạ mà nói rằng, không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Phúc âm Luca chương 13 câu 11-12 ghi lại trường hợp một người bị tê liệt vì bị ma quỷ xiềng xích. Và tại đó, có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay mình trên người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, chính Chúa Giê-xu đã xác định, con gái của Abraham này, quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há không nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Thứ hai, biểu hiện về thể lý có tính cách siêu nhiên. Phúc âm Mác chương 1 câu 24 đến câu 26 cho thấy ma quỷ biết Chúa Giê-xu và cũng sợ hãi uy quyền của Ngài. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng, hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nói rằng, hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 28 đến câu 34, Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20, Luca chương 8 câu 26 đến câu 39, ghi lại một trường hợp quỷ ám rất dữ dội khi cả một đội quỷ dữ hàng nghìn con vào chiếm hữu một người, khiến anh ta có sức mạnh siêu nhiên, bẻ còng tháo xiềng, không ai kìm giữ được. khiến anh ta rơi vào một cuộc sống đau đớn bi thảm cùng cực. Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 10 ghi như sau. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng không ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Chúa Giêsu vừa phán với nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tôi tên là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Đó là Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 10. Phần Kinh Thánh trên tiết lộ cho chúng ta thấy một số đặc tính tình trạng bị quỷ ám. Quỷ sử dụng thân xác nạn nhân để biểu lộ ác tính của chúng. Người bị quỷ ám sống trần truồng nơi hoang địa, có sức mạnh kinh khủng của quỷ, nhưng cũng dùng sức mạnh đó để tự làm hại bản thân mình mà không hay biết. Ngày đêm kêu gào vô cùng khốn khổ. Người bị quỷ ám thường có những hành vi tự làm hại mình. Trong thực tế, có những trường hợp tự tử và có rất nhiều trường hợp có ý định tự tử. Giáo hội Công giáo đưa ra 4 dấu hiệu xác định người bị quỷ ám. Thứ nhất, có kiến thức về một ngôn ngữ trước đó chưa từng biết. Thứ hai, kiến thức về những điều mật nhiệm. Thứ ba, biểu hiện có sức mạnh siêu nhiên. Thứ tư, thù ghét những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Có nhiều giáo sĩ đi truyền giáo ở những vùng xa xôi, giữa vòng những dân bộ lạc, bán khai, thường chứng kiến hoạt động ức hiếp của ma quỷ một cách công khai, lộ liễu, mà người dân bản xứ không có cách gì tự giải phóng mình được. Ma quỷ có thể cột trói một người dân bản địa suốt đời bằng rượu, bằng thuốc hay bằng những việc thường xuyên phải cúng tế mỗi khi đau ốm hay có những vụ việc quan trọng. Nhưng khi họ nghe và tiếp nhận tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ được giải phóng, quyền lực tối tăm bị khu trừ khỏi buôn làng, cuộc sống của họ được nâng cao cả tinh thần lẫn vật chất. Sau khi một số người tin Chúa, hội thánh được thành lập và chính trong hội thánh, tín hữu được bảo vệ qua sinh hoạt thường xuyên thờ phượng chân thần, được giáo huấn về lời Chúa, nếp sống mới thể hiện đức tin, yêu thương, tha thứ, chân thật, trở thành những gương mẫu cụ thể trong sinh hoạt hội thánh. Các thánh lễ, tiệc thánh, báp tem cũng trở thành những mốc đức tin quan trọng đối với dân bộ lạc mà Chúa cũng dùng để tín hữu nối kết với nhau cùng sống hài hòa trong đức tin. Sức mạnh của sự cầu thay trong hội thánh cũng giúp tín hữu nâng đỡ nhau một cách thực tế trong đức tin và trong tình yêu chân thật. Chính tại những công trường truyền giáo xa xôi này, chúng ta được nghe tường thuật lại những việc kỳ diệu Chúa làm do Đức Thánh Linh đáp ứng với đức tin rất đơn sơ của những tín hữu đơn sơ ở những vùng xa xôi trên. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.